Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 1929 của Andrew Ross Sorkin là một tác phẩm lịch sử tài chính theo lối tường thuật, viết về cú sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929 và những hệ quả lan rộng của nó đối với kinh tế, chính trị và đời sống xã hội. Sorkin, tác giả của Too Big to Fail, không chỉ xem vụ khủng hoảng này như một chuỗi con số trên bảng điện. Ông dựng lại bối cảnh của một thời kỳ hưng phấn khi phố Wall, giới ngân hàng, nhà đầu cơ, chính khách và công chúng cùng bị cuốn vào niềm tin rằng thị trường có thể tiếp tục đi lên. Điểm mạnh của sách nằm ở cách kết hợp nghiên cứu, lưu trữ với nhịp kể gần như điện ảnh, đưa người đọc vào các quyết định, ảo tưởng và sai lầm của những người trong cuộc. Mục đích của cuốn sách là giúp ta hiểu vì sao một bong bóng tài chính có thể hình thành, vì sao cảnh báo thường bị bỏ qua, và vì sao một cú sụp thị trường có thể làm rung chuyển cả một quốc gia. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Sorkin biến cú sụp năm 1929 thành một lịch sử về con người, không chỉ về thị trường. Một điểm nổi bật của 1929 là Sorkin không trình bày cuộc khủng hoảng như một bài giảng kinh tế khô cứng. Ông đặt con người vào trung tâm, từ các chủ ngân hàng, nhà đầu cơ, quan chức Cục Dự trữ Liên bang, cho tới các chính khách đang cố hiểu một hệ thống vượt khỏi khả năng kiểm soát của họ. Cách tiếp cận này quan trọng vì thị trường tài chính không vận hành chỉ bằng lãi suất lợi nhuận hay biểu đồ giá. Nó còn vận hành bằng niềm tin, danh tiếng, nỗi sợ, tham vọng và sự bắt chước lẫn nhau. Khi Sorkin mô tả các nhân vật trong thời kỳ bùng nổ, người đọc thấy rõ một cơ chế rất thực tế, đó là những người thông minh và giàu kinh nghiệm vẫn có thể bị cuốn vào cảm giác an toàn giả tạo. Sách cũng được chú ý vì khối lượng tư liệu rộng, gồm báo chí, thư từ, nhật ký và nhiều hồ sơ lịch sử khác. Nhờ vậy, câu chuyện có độ cụ thể của lịch sử, nhưng vẫn giữ được sức căng của một bi kịch xã hội. Đây không phải là lịch sử của một ngày đen tối đơn lẻ, mà là lịch sử của những lựa chọn tích tụ dần trước khi hệ thống đổ vỡ. Thứ hai, bong bóng hình thành từ đòn bẩy, đầu cơ và niềm tin rằng lần này sẽ khác. Cuốn sách nhấn mạnh rằng cú sụp năm 1929 không xuất hiện từ hư không. Nó được chuẩn bị bởi nhiều năm tăng giá, bởi tín dụng dễ dãi, bởi hoạt động mua cổ phiếu bằng tiền vay và bởi niềm tin lan rộng rằng sự thịnh vượng mới đã thay đổi quy luật cũ. Trong bối cảnh đó, đòn bẩy đóng vai trò đặc biệt nguy hiểm. Khi giá lên, vay tiền để đầu tư làm lợi nhuận phình to khiến người ta càng tin rằng rủi ro đã được kiểm soát. Nhưng khi giá đảo chiều, chính đòn bẩy đó buộc nhà đầu tư phải bán ra, làm áp lực giảm giá lan nhanh hơn. Sorkin cũng cho thấy tâm lý đám đông không chỉ thuộc về các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người có địa vị cao, những định chế tài chính lớn và cả giới truyền thông cũng góp phần duy trì không khí lạc quan. Cụm ý tưởng rằng lần này sẽ khác vì vậy trở thành một cảnh báo trung tâm. Nó không phải là một câu nói đơn giản, mà là một cấu trúc tâm lý. Khi lợi nhuận kéo dài đủ lâu, con người bắt đầu nhầm may mắn với năng lực, nhầm tăng trưởng với sự miễn nhiễm trước chu kỳ. Thứ ba, phản ứng của phố Wall và Washington cho thấy chính sách sai có thể làm khủng hoảng nặng hơn. Một lớp phân tích quan trọng trong 1929 là mối quan hệ căng thẳng giữa phố Wall, Washington và các cơ quan tiền tệ. Khi thị trường rơi tự do, vấn đề không chỉ là giá cổ phiếu giảm mà là niềm tin vào toàn bộ hệ thống tài chính bị lung lay. Trong những thời điểm như vậy, cách phản ứng của các nhà lãnh đạo có thể quyết định khủng hoảng được khoanh lại hay lan rộng. Sorkin mô tả một thế giới chính sách còn thiếu nhiều công cụ hiện đại, nơi các quan chức và chủ ngân hàng vừa chịu áp lực hành động, vừa bị giới hạn bởi tư tưởng kinh tế thời đó. Tâm lý dè dặt với can thiệp nhà nước xu hướng thắt chặt và niềm tin rằng thị trường phải tự thanh lọc đã làm cho nhiều quyết định trở nên chậm chạp hoặc không đủ mạnh. Khi so với những bài học sau này, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính 2008, người đọc thấy rõ sự khác biệt giữa việc cung cấp thanh khoản kịp thời và việc để hệ thống tự co, rút trong hoảng loạn. Sách không đơn giản hóa vấn đề thành lỗi của một cá nhân. Nó cho thấy khủng hoảng tài chính thường là kết quả của cả tư duy chính sách, áp lực chính trị và sự thiếu hiểu biết về liên kết trong hệ thống. Thứ tư, cú sụp thị trường trở thành vết thương xã hội và làm thay đổi niềm tin vào chủ nghĩa tư bản. Sorkin không dừng lại ở việc giải thích vì sao thị trường lao dốc. Ông còn quan tâm tới điều xảy ra sau đó trong đời sống xã hội. Cú sụp năm 1929 làm mất tài sản, phá vỡ kế hoạch gia đình, thay đổi cách nhiều người nhìn vào tiết kiệm, đầu tư và tương lai. Tác động này không chỉ nằm ở tài khoản chứng khoán mà còn ở ký ức tập thể. Một thế hệ chứng kiến sự giàu có biến mất nhanh chóng đã mang theo nỗi cảnh giác lâu dài đối với thị trường. Điều này giúp giải thích vì sao các khủng hoảng tài chính không giống thiên tai thông thường. chúng làm suy yếu niềm tin vào năng lực của giới tinh hoa, vào sự công bằng của hệ thống và vào lời hứa rằng tăng trưởng sẽ mang lại an toàn cho số đông. Sách cũng gợi ra hệ quả chính trị rộng hơn. Khi người dân cảm thấy các định chế không bảo vệ được họ, sự ủng hộ dành cho trật tự hiện tại có thể bị lung lay. Vì vậy, 1929 không chỉ là câu chuyện của phố Wall, nó là câu chuyện về cách một sự kiện tài chính có thể chạm tới nền dân chủ, quan hệ giai cấp và ý thức công chúng về rủi ro. Cuối cùng, những tương đồng với thị trường hiện đại nằm ở hành vi, không phải ở chi tiết bề mặt. Một lý do khiến 1929 có sức nặng hiện nay là Sorkin không dùng lịch sử như một phép so sánh máy móc. Ông không nói rằng mọi bong bóng hiện đại sẽ lặp lại đúng kịch bản năm 1929. Điểm đáng chú ý là ông tập trung vào các mẫu hành vi có xu hướng tái diễn như quá tự tin, vay mượn quá mức, chạy theo đám đông, bỏ qua tín hiệu cảnh báo và tin rằng công nghệ hoặc hoàn cảnh mới đã xóa bỏ quy luật chu kỳ. Nhờ vậy, cuốn sách có giá trị với người đọc đang quan sát các thị trường chịu ảnh hưởng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tài sản số hoặc các cơn sốt đầu cơ khác. Bài học không phải là né tránh mọi rủi ro, mà là hiểu rủi ro khi thị trường đang khiến nó trông có vẻ biến mất. Với nhà đầu tư, điều này dẫn tới các nguyên tắc thực tế như không phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy, không nhầm thanh khoản với an toàn, đa dạng hóa danh mục và chuẩn bị cho tình huống tâm lý thị trường đổi chiều. Với nhà hoạch định chính sách, sách nhắc rằng khủng hoảng thường phát triển trong giai đoạn mọi người tin rằng hệ thống đang khỏe mạnh nhất. Kết luận, 1929 phù hợp với nhiều nhóm độc giả, nhưng mỗi nhóm sẽ nhận được một lợi ích khác nhau. Người quan tâm lịch sử sẽ thấy đây là một bức tranh sống động về nước Mỹ trước đại suy thoái, với những nhân vật quyền lực, những định chế non trẻ và một xã hội bị cuốn vào lời hứa thịnh vượng. Nhà đầu tư và cố vấn tài chính sẽ đọc được một bài học nghiêm túc về đòn bẩy, chu kỳ, tâm lý đám đông và sự nguy hiểm của niềm tin rằng thị trường chỉ có thể đi lên. Người làm chính sách hoặc nghiên cứu kinh tế sẽ quan tâm tới cách phản ứng chậm. Thiếu thanh khoản và tư duy thắt lưng, buộc bụng có thể khiến một cú sốc tài chính lan rộng thành khủng hoảng xã hội. So với nhiều sách về đại khủng hoảng, điểm khác biệt của Sorkin nằm ở cách kể gần với điều tra báo chí hiện đại. Ông không chỉ giải thích cơ chế kinh tế, mà dựng lại áp lực, hiểu lầm và giới hạn nhận thức của những người ra quyết định. So với các sách thiên về lý thuyết, 1929 dễ tiếp cận hơn. So với các sách chỉ kể sự kiện, nó có chiều sâu phân tích hơn. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là giúp người đọc nhìn khủng hoảng tài chính như một hiện tượng vừa kỹ thuật, vừa tâm lý, vừa chính trị. Đó là lý do nó nổi bật trong dòng sách lịch sử tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Andrew Ross Sorkin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!